Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh các giáo phụ vùng Cappadocia, còn có hai giáo phụ thuộc trường phái thần học Antiochia là Chrysostomo, tức Thánh Gioan Kim Khẩu, và Severiano thành Gabala. Giáo phụ Gioan Chrysostomo qua đời năm 407 thuộc trường phái thần học Antiochia và là giám mục thành Constantinople. Ngài là nhà hùng biện Hy Lạp nổi tiếng nhất và là trường hợp duy nhất trong lĩnh vực thánh mẫu học. Thật thế, khi thông truyền cho tín hữu lòng tin của giáo hội, giáo phụ khẳng định và chứng minh với các lý lẽ sống động sâu sắc liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria và chức làm mẹ tuyệt diệu của người, nhưng không hề dùng tước hiệu Theotokos y như các vị khác thuộc trường phái Antiochia. Khi nói về gương mặt luân lý tinh thần của Đức Maria, nghĩa là về sự thánh thiện của mẹ, giáo phụ diễn tả một cách hoàn toàn khác với các vị đồng thời. Trung thành với kiểu chú giải kinh thánh của trường phái Antiochia, đọc văn bản kinh thánh theo sát chữ, chú ý tới các văn bản song song, giáo phụ Chrysostomo so sánh tất cả các văn bản liên quan tới Đức Maria, nhất là các sự kiện trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu, như tiệc cưới tại Cana, biến cố mẹ và các anh em Chúa đến Capharnao tìm gặp Chúa, lời ca ngợi của người đàn bà vô danh. Giáo phụ có một cái nhìn ít tinh thần và quá nhân loại về Đức Maria. Trong kiểu giải thích và trình bày của giáo phụ, Đức Maria là hình ảnh của một bà mẹ, đòi quyền làm mẹ trên Đức Giêsu con mình và đã không có một tư tưởng rõ ràng và toàn vẹn về Chúa Giêsu. Vì thế, chẳng hạn tại tiệc cưới làng Cana, mẹ xin Chúa làm một phép lạ để được vinh danh với các khách dự tiệc. Nhưng Chúa Giêsu muốn mẹ khỏi bị các thiếu sót đó nên đưa ra một đường lối sư phạm đối với mẹ, sửa sai mẹ và từ từ đưa mẹ tới chỗ có các tâm tình cao thượng hơn, có các cung cách hành xử ít nhân loại hơn và trở thành môn đệ đích thực. Kiểu giáo phụ Chrysostomo đọc văn bản kinh thánh trong nhãn quan Kitô và thánh mẫu học này cho thấy gương mặt của Đức Maria như là một thụ tạo đang bước đi trên con đường lòng tin chậm chạp giống như từng người trong chúng ta. Nhưng kiểu đọc này đã không bao giờ bị phản đối thời đó. Đây là dấu chỉ cho thấy thời đó giáo hội đã chưa đạt tới chỗ có tư tưởng cho rằng Đức Maria được miễn trừ khỏi các thiếu sót bất toàn. Công đồng chung Ê-phê-sô năm 431 và truyền thống Latin sẽ góp phần rất nhiều vào tư tưởng này. Nhưng có lẽ chính kiểu chú giải của giáo phụ Chrysostomo cống hiến cho chúng ta một phục vụ rất quý báu. Nó giúp chúng ta hiểu sự cao cả nội tâm đích thật của Đức Maria như là người tin và là môn đệ Chúa Giêsu trong nỗ lực thường ngày để vượt thắng các thúc đẩy của thịt xác và máu huyết, để chỉ nhìn và hành động trong ánh sáng của Đức Giêsu Kitô ngôi lời. Giáo phụ Severiano thành Gabala qua đời năm 408, cũng là người thuộc trường phái Antiochia, ban đầu là bạn nhưng sau này trở thành đối thủ của Chrysostomo tại Constantinople. Các giáo huấn thánh mẫu học của giáo phụ quan trọng dưới ba khía cạnh: Đức Maria và phụ nữ, Đức Maria lên trời, sự chuyển cầu của Đức Maria cho giáo hội. Giáo phụ Severiano trình bày trường hợp của Đức Maria với phái nữ, từ Eva cho tới mọi phụ nữ bị kết án sinh con trong đau đớn. Nhưng nơi Đức Maria, trong một nghĩa nào đó, nữ giới được giải thoát. Giáo phụ viết, như thế thì làm sao? Nữ giới sẽ tiếp tục ở dưới sự kết án hay sao? Chúa Kitô đã tới, người tháo cởi xích xiềng, người cho nữ giới gặp đấng sinh ra Chúa để bảo vệ phái nữ, đó là nữ trinh thánh thay thế cho trinh nữ đầu tiên. Người đã cởi trói khổ đau và tiếng than van của phụ nữ đã bị kết án. Niềm vui đã được sứ thần loan báo cho Đức Maria thay thế và tháo cởi nỗi khổ đau Thiên Chúa đã bắt người đàn bà đầu tiên và mọi phụ nữ phải gánh chịu. Giáo phụ Severiano cũng là một trong các chứng nhân đầu tiên đề cập tới sự hiện diện sống động của Đức Maria trên trời. Thời đó, tín hữu tin rằng chỉ có hay hầu như chỉ có các tông đồ và các vị tử đạo mới được phúc lên trời mà thôi. Khi chú giải các lời của bài Thánh Thi Magnificat, mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Giáo phụ thấy rằng sự diễm phúc đó thành toàn mỗi ngày nơi mẹ Maria bằng cách làm cho con tim của mẹ được tràn đầy niềm vui. Giáo phụ viết, có người có thể phản bác rằng điều đó có lợi gì cho mẹ nếu mẹ không nghe. Nhưng mà mẹ nghe chứ, vì mẹ ở trong một nơi rạng ngời, vì mẹ ở trong vùng của những người sống, mẹ là mẹ của ơn cứu độ, là suối nguồn của ánh sáng. Sau cùng, giáo phụ Severiano là chứng nhân có giá trị đặc biệt đối với sự thành hình của tín điều và lòng sùng mộ đối với sự bầu cử của Đức Maria trên thiên quốc cho các tín hữu. Không phải chỉ có một mình mẹ, nhưng chắc chắn mẹ là người đầu tiên can thiệp và bầu cử cho các tín hữu, hơn cả chính các tông đồ và các vị tử đạo. Mẹ là dụng cụ sự chở che của Chúa đối với các tín hữu. Giáo phụ viết, cả giờ đây cũng không thiếu Deborah cho Thiên Chúa, không thiếu Jaelle cho Thiên Chúa. Chúng ta cũng có Thánh Nữ Trinh và là mẹ của Thiên Chúa là Đức Maria đấng cầu bầu cho chúng ta. Thật vậy, nếu bất cứ một phụ nữ nào đó mà còn đem lại chiến thắng, thì mẹ Chúa Kitô lại còn hạ nhục các thù địch của sự thật biết bao nhiêu nữa. Vì thế giáo phụ Severiano khuyến khích tín hữu tin tưởng chạy đến với mẹ Maria, các tông đồ và các vị tử đạo, trước hết bằng cách bắt chước nhân đức của các vị, sau đó bằng cách thực hành các nhân đức ấy. Đó là điều kiện đầu tiên để được ân phước bởi trời, và đó cũng là thái độ hiếu thảo đích thực đối với mẹ Maria. Giáo phụ Cirilo thành Alexandria qua đời năm 444. Ban đầu nổi tiếng vì tên tuổi của người gắn liền với công đồng chung Ephesos năm 431 và giáo lý công giáo liên quan tới chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Giáo phụ đã đụng độ với các lập trường Kitô học của Nestorio qua đời năm 451. Nestorio là một tu sĩ sống tại Antioquia và từ năm 428 đến 431 là giám mục Constantinopoli. Vừa được chọn làm giám mục, Nestorio đã không ngần ngại công khai rao giảng rằng nơi Chúa Kitô không chỉ có hai bản tính mà còn có hai bản vị nữa. Và vì thế, Đức Maria không thể và không được gọi là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, mà chỉ được gọi là Anthropotokos mà thôi, tức là mẹ của con người Giêsu kết hiệp với ngôi lời của Thiên Chúa. Vì sự chấp thuận, giáo phụ nói, chúng ta tự hỏi Đức Maria là mẹ của Thiên Chúa hay là mẹ của một người? Mà có đời nào Thiên Chúa lại có một người mẹ không? Không, bạn thân mến, Đức Maria không sinh ra Thiên Chúa. Thật thế, cái gì sinh ra từ thịt xác thì là thịt xác. Thụ tạo không sinh ra đấng không được tạo thành, mà chỉ sinh ra một con người, dụng cụ của thiên tính thôi. Lời rao giảng của giám mục Nestorio tại Constantinople đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của trưởng phái Alexandria, đặc biệt từ giám mục Cirilo. Giáo phụ Cirilo đã nhập cuộc tranh luận chống lại Nestorio và yêu cầu Nestorio minh giải các điểm giáo lý ấy. Trong bức thư thứ nhất gửi cho Cirilo, đây là văn bản nền tảng khiến cho Nestorio bị kết án tại công đồng chung Efeso. Nestorio không chỉ bênh vực các lập trường của mình, mà còn tìm nền tảng tín lý trong kinh Tin Kính của công đồng Trung Nicea và trong kinh Thánh nữa. Giáo phụ viết, kinh Thánh khi nói tới chương trình cứu độ của Chúa thì luôn luôn gán việc sinh ra và khổ đau cho nhân tính của Chúa Kitô, chứ không gán cho thiên tính. Do đó, để dùng các từ chính xác thì phải gọi Thánh Nữ Trinh là mẹ Đức Kitô, Christotokos, chứ không phải là mẹ Thiên Chúa Theotokos. Thật là điều chính đáng và phù hợp với truyền thống tin mừng tuyên xưng rằng thân xác Đức Kitô là đền thờ của thiên tính của Con, đền thờ được kết hiệp với người qua một sự liên kết tối cao và thiên linh, đến độ thiên tính nhận lấy điều thuộc đền thờ này làm của mình. Nhưng lấy sự chấp nhận làm của mình ấy làm cớ để gán cho ngôi lời các đặc thái của thịt xác được kết hiệp với người, nghĩa là sự sinh ra, khổ đau và cái chết, thì người anh em thân mến ơi, đó là dấu chỉ của một trí óc bị sai đường bởi các lầm lạc của người Hy Lạp hay bởi bệnh điên loạn của Apollinare. Như thế giáo phụ Nestorio khẳng định rằng có hai bản tính khác nhau không hòa tan trong nhau mà đứng riêng rẽ, đồng quy nơi Đức Kitô duy nhất, không qua một sự kết hiệp bản vị của ngôi lời với nhân tính. Đến độ các đặc thái của cả hai bản tính tuy khác nhau nhưng đều riêng rẽ, tùy thuộc cùng một chủ thể duy nhất là ngôi lời nhập thể, sinh ra, chết và sống lại. Nhưng qua một sự liên kết nhiệm màu nơi Đức Kitô lịch sử, trong đó ngôi lời và con người Giêsu hiệp nhất và khác biệt, cũng như các đặc thái của hai bản tính, thiên tính và nhân tính, hiệp nhất nhưng riêng rẽ. Phân tích cho cùng, giáo phụ Nestorio khước từ sự thông truyền các đặc tính, nghĩa là không chấp nhận rằng các đặc tính cũng như các hành động của thiên tính và nhân tính cũng thuộc ngôi lời duy nhất con Thiên Chúa. Và giáo phụ Cirilo thành Alexandria sẽ trả lời thư của Nestorio bằng một lá thư tín lý trở thành nền tảng cho giáo lý sẽ được khẳng định trong công đồng chung Ephesos.